Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 3 tháng 7, 2016. Trung Quốc loan báo tập trận tại Hoàng Sa. Phật tử Miến Điện cực đoan xuống đường ngăn chặn chính phủ công nhận cộng đồng Hồi giáo. Daesh khủng bố thủ đô Iraq bằng xe bom, hơn 80 người tử vong. Biểu tình chống Brexit tại London. Bà Hillary Clinton trả lời thẩm vấn của FBI hơn 3 tiếng đồng hồ về vụ tai tiếng thư điện tử. Kính thưa quý thính giả, Chủ nhật 3 tháng 7, chính quyền Bắc Kinh thông báo tổ chức cuộc tập trận kéo dài một tuần lễ xung quanh khu vực quần đảo Hoàng Sa. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài cho đến trước ngày Tòa án Trọng tài Thường trực ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc. Trọng Thành cho biết thêm chi tiết.
Theo AFP, Cơ quan Quản lý An toàn Hàng hải Trung Quốc ra một thông báo ngắn gọn yêu cầu tàu thuyền không đi vào khu vực tập trận giữa phía đông của đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7. Quần đảo Hoàng Sa là nơi Việt Nam đòi hỏi chủ quyền. Ngày 12 tháng 7, Tòa án Trọng tài Thường trực có trụ sở tại La Hay, Hà Lan sẽ ra phán quyết về các khiếu nại của Philippines, trong đó đặc biệt có vấn đề đường lưỡi bò. Yêu sách chủ quyền bao gần trọn Biển Đông của Trung Quốc với tấm bản đồ 9 đoạn thường được gọi là đường lưỡi bò bị nhiều nước láng giềng phản đối. Bản đồ 9 đoạn của Trung Quốc lấn sâu vào cả vùng đặc quyền kinh tế của nhiều nước láng giềng.
Tại Miến Điện, Phật tử cực đoan xuống đường chống một quyết định công nhận Hồi giáo của chính phủ. Ngày hôm nay, theo AFP, cả nghìn tín đồ đạo Phật, trong đó có nhiều sư tăng, biểu tình tại một tỉnh miền Tây Miến Điện, phản đối một quyết định của chính phủ công nhận cộng đồng Hồi giáo tại khu vực này.
Bảo vệ bang Rakhine là yêu sách của những người biểu tình. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn AFP, người tổ chức cuộc biểu tình tại Sitwe, thủ phủ của bang Rakhine khẳng định, xin trích, chúng tôi bác bỏ cụm từ cộng đồng Hồi giáo bang Rakhine của nhà nước. Lãnh đạo một nhóm thanh niên của bang này cho hay 17 thị xã, thị trấn của bang này đã tham gia vào cuộc tuần hành. Quan điểm của những người biểu tình là không thể thừa nhận quyền của những người theo đạo Hồi tại một quốc gia theo Phật giáo, và người Rohingya phải được gọi là Bengali, một từ ngữ miệt thị để chỉ những người tị nạn từ phía bên kia biên giới. Trong lĩnh vực nhân quyền, tân chính phủ của bà ông San Suu Kyi cầm quyền từ tháng 4 năm nay bị chỉ trích mạnh mẽ vì đã im lặng trước việc cộng đồng thiểu số theo đạo Hồi Rohingya bị truy bức. Quyết định công nhận cộng đồng Hồi giáo tại bang Rakhine chứ không phải là cộng đồng sắc tộc Rohingya có thể coi là một giải pháp trung dung của chính quyền Miến Điện nhằm thoát khỏi tình trạng trên đe dưới búa. Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc Yang Li vừa kết thúc chuyến công du tại Miến Điện, yêu cầu chính quyền nước này chấm dứt nạn kỳ thị được thể chế hóa, chống lại người Rohingya, và điều này cần phải là một ưu tiên khẩn cấp.
Singapore truy tố các công ty Indonesia gây ô nhiễm môi trường. Cho dù Jakarta phản đối, chính quyền Singapore không bỏ ý định truy tố 6 công ty của quốc gia láng giềng, thủ phạm gây nạn cháy rừng hàng năm, làm ô nhiễm bầu trời Singapore và một phần Đông Nam Á. Theo đại sứ Singapore tại Jakarta, ông Anin Kumanaya, chính phủ Singapore đã yêu cầu tư pháp truy tố 6 công ty Indonesia bị xem là thủ phạm chính và cảnh cáo một số doanh nghiệp khác. Sáng kiến xử phạt doanh nghiệp Indonesia theo luật chống ô nhiễm của Singapore và công pháp quốc tế gây phản ứng mạnh từ Jakarta, nhất là từ khi Singapore tung lệnh truy nã hồi tháng 5 năm nay. Bộ trưởng Tư pháp Indonesia cho là Singapore không có quyền bắt công dân Indonesia và dọa sẽ xét lại mối hợp tác giữa hai bộ. Luật chống ô nhiễm của Singapore dự trù trừng phạt đến 72.000 đô la Mỹ mỗi ngày gây ô nhiễm. Cho đến nay, chỉ có 2 công ty Indonesia trả lời lệnh truy nã của Singapore. Còn tại Philippines, 2 ngày sau khi ông Rodrigo Duterte chính thức nhậm chức tổng thống, cảnh sát Philippines thông báo đã bắn hạ 10 người bị tình nghi tham gia vào các đường dây buôn lậu ma túy.
Người phát ngôn của cảnh sát tỉnh Bulan, tỉnh láng giềng phía bắc thủ đô Manila, cho biết họ đã khởi động một chiến dịch tấn công các băng nhóm ma túy đúng vào ngày ông Duterte nhậm chức, theo lệnh của tân lãnh đạo cảnh sát quốc gia. Theo cảnh sát tỉnh Bulan, thì các nghi phạm bị bắn chết do đã nổ súng bắn trả lực lượng an ninh. Bắn giết không nương tay các nghi phạm ma túy là một khẩu hiệu tranh cử chính của ông Rodrigo Duterte. Tổng thống Philippines hứa sẽ sử dụng nhiệm kỳ tổng thống để bảo vệ các cảnh sát phải đối mặt với tư pháp do các vụ giết người hàng loạt. Theo AFP, mới đây ông Duterte còn khuyến khích cả lực lượng nổi dậy cộng sản và dân thường sát hại các nghi phạm hình sự và những người nghiện ma túy. Hôm thứ Sáu vừa qua, tân lãnh đạo cảnh sát quốc gia Philippines đã hối thúc các nhân viên cảnh sát có liên hệ với các đường dây buôn lậu ma túy phải đầu thú trước ngày Chủ nhật, hôm nay mùng 3 tháng 7, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Đại diện địa phương của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Ân xá Quốc tế, ông Uyên Papa lên án Tổng thống Duterte đang kích động việc giết người phi pháp. Trả lời phỏng vấn AFP, ông giải thích, những lời lẽ như vậy của người ở cương vị cầm quyền cao nhất khuyến khích các nhân viên công lực làm quá những gì luật pháp cho phép, và điều này chắc chắn sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn.
Tại Nam Á, Daesh Bangladesh nhận là thủ phạm giết gần 20 người nước ngoài ở Dhaka. 48 giờ sau vụ khủng bố, bắt con tin tại một nhà hàng trong khu vực ngoại giao ở thủ đô Dhaka, gây tử vong cho 20 người tối thứ Sáu 1 tháng 7, Bangladesh ban hành quốc tang. Các nạn nhân bị giết bằng dao, trong số này có 9 người Ý, 7 người Nhật, một công dân Mỹ và một phụ nữ Ấn Độ. Tổ chức mệnh danh là Daesh Bangladesh nhận là thủ phạm. Cảnh sát đặc nhiệm đã hạ sát 6 tay khủng bố và bắt một người. Các thủ đô Tây Phương và Đức Giáo Hoàng đã lên án hành động dã man này. Riêng tại châu Á, tin 7 công dân Nhật hoạt động thiện nguyện bị Hồi giáo võ trang sát hại gây chấn động Tokyo. Thủ tướng Shinzo Abe lên án vụ tấn công và cho biết qua cuộc thảm sát Dhaka, chính phủ Nhật Bản rút thêm được kinh nghiệm trong việc bảo vệ an ninh cho công dân Nhật công tác ở nước ngoài, một nhược điểm của đại cường có tham vọng giữ vai trò quan trọng trên trường quốc tế. Từ Tokyo, thông tấn viên Frederick Sackler giải thích.
Những người Nhật bị giết là nhân viên của cơ quan hợp tác quốc tế được gửi đến Bangladesh để thực hiện một dự án phát triển hạ tầng cơ sở. Chủ tịch của cơ quan này nhìn nhận là nhà hàng nơi họ dùng cơm tối là một địa điểm có thể xem là một mục tiêu dễ dàng đối với khủng bố Hồi giáo. Tại Tokyo, báo chí gián tiếp cho biết là các nhà hoạt động Nhật Bản trong lĩnh vực hợp tác quốc tế không được huấn luyện để đối phó khi bị khủng bố tấn công, biết cách bảo tồn sinh mạng và thẩm định tình hình khi đến một nơi nguy hiểm. Các chuyên gia về an ninh của các nhà hoạt động Nhật Bản trong lĩnh vực hợp tác quốc tế thì tuyên bố là chính phủ Tokyo không có được một đơn vị đối phó khủng hoảng để có thể can thiệp hiệu quả khi tính mạng công dân bị đe dọa ở nước ngoài. Hồi tháng 10 năm ngoái, cũng tại Bangladesh, một chuyên gia Nhật về thực phẩm cho gia súc đã bị Hồi giáo vũ trang tấn công.
Ở Bangladesh, Frederick Charles, Tokyo, RFI.
Ít nhất 83 nạn nhân tử vong trong một cuộc khủng bố đẫm máu nhất tại Iraq trong năm nay, mà thủ phạm cũng là Daesh. Vào lúc dân chúng sắm sửa chuẩn bị kết thúc mùa chay Hồi giáo Ramadan, tổ chức nhà nước Hồi giáo dùng xe bom tấn công khu thương mại Karada ở thủ đô Baghdad. Theo các nguồn tin an ninh và y tế Iraq, có ít nhất 83 người bị giết và hơn 130 người bị thương khi một chiếc xe gài bom phát nổ vào sáng nay. Nhiều tòa nhà của khu phố Karada bị hư hại vì sức công phá hoặc bị cháy. Trong một bản tin ngắn, Daesh cho biết một chiến binh Sunni của họ đã ra tay dùng bom tự sát để giết các tín đồ thuộc hệ phái Shia vào ngày hôm nay. Theo nhận định của AFP, vụ tấn công này cho thấy an ninh Iraq thiếu hiệu quả. Tuy bị đánh bại ở khắp mặt trận, Daesh vẫn có thể tấn công vào thủ đô Iraq một cách thường xuyên. Trên chiến trường Syria, Daesh cũng dùng xe gài bom đẩy lui một đợt tấn công của Liên quân Ả Rập Kurdistan Syria ở mặt trận Menbiji gần Aleppo. Còn cách Damas 60 cây số, không quân của chính phủ oanh kích khu Jarut do phe nổi dậy kiểm soát, giết chết 43 người, phần lớn là phụ nữ, trẻ em và nhân viên cứu thương. Theo tổ chức nhân quyền Syria OSDH, Damas trả đũa vụ một phi cơ oanh tạc bị bắn rơi và viên phi công bị hành quyết. Về thời sự châu Âu, đảng cầm quyền Ba Lan báo động nguy cơ Liên hiệp châu Âu tan vỡ. Ba Lan kêu gọi châu Âu phải chia bàn tay với London, đây là thông điệp của ông Jaroslav Kaczynski, lãnh đạo đảng cầm quyền pháp luật và công lý Ba Lan. Ngày hôm qua 2 tháng 7, sau khi ông tái đắc cử chủ tịch đã đưa ra lời kêu gọi gây ngạc nhiên này, vì đảng công lý Ba Lan có tiếng xem là hoài nghi châu Âu. Thông tin viên đại nhân Simona tường trình từ Warsawa.
Vài ngày sau khi kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới cho phép Anh Quốc ở lại trong Liên hiệp châu Âu, tân lãnh đạo Đảng Pháp luật và Công lý Ba Lan lại đưa vấn đề này lên bàn nghị sự của Đảng cầm quyền. Ông Jaroslav Kaczynski kêu gọi, hãy chia bàn tay ra và mang lại thêm một cơ may để Anh Quốc tái hội nhập trở lại với Liên hiệp châu Âu. Ông chỉ trích lập trường của Pháp là thúc đẩy nhanh chóng việc Anh ra khỏi Liên hiệp. Đối với ông Kaczynski, không thể nào xuôi tay và để cho các cường quốc mặc sức hành động, bởi, xin trích, thái độ hung hăng và điên rồ của họ sẽ đưa Liên hiệp châu Âu đến tan vỡ. Những tuyên bố của lãnh đạo đảng cầm quyền bảo thủ và dân tộc chủ nghĩa Ba Lan có thể gây ngạc nhiên, bởi chính đảng này bị coi là hoài nghi châu Âu. Duy trì sự thống nhất của châu Âu khiến Ba Lan được hưởng lợi rất nhiều. Ba Lan là quốc gia nhận được nhiều kinh phí nhất từ ngân quỹ của châu Âu, với 106 tỷ euro trong tài khóa 2014-2020. Còn theo một thăm dò dư luận mới đây, 81% người Ba Lan không muốn rời khỏi Liên Hiệp.
Dân chúng Anh Quốc cũng tiếp tục phản đối Brexit. Chiều thứ Bảy, 2 tháng 7, hàng ngàn người dân Anh đã đổ xuống đường ở thủ đô London tham dự buổi tuần hành phản đối Brexit. Họ dương cao các biểu ngữ, chúng ta không được bỏ rơi con em chúng ta. Hãy cùng biểu tình, hãy cùng phản đối và cùng ngăn chặn Brexit. Buổi tuần hành vì châu Âu này đã được các phương tiện truyền thông xã hội đăng tải và gây tiếng vang lớn. Thông tin viên Marina Daras tường trình từ London.
Công viên Hyde Park rực bóng cờ châu Âu. Người dân đang sinh sống tại London, dù mang quốc tịch Anh hay không, đều trưng những tấm biển với sắc màu của châu Âu và đồng thanh lên tiếng, thể hiện tình cảm của mình đối với châu Âu. Đôi lúc, họ cũng không ngại lên tiếng chỉ trích những nhà lãnh đạo của đảng bảo thủ tại Anh. Buổi tuần hành được mở màn khá ôn hòa, với đoàn hộ tống của cảnh sát mà hầu như là vô hình. Nhiều cặp vợ chồng trẻ đã quyết định mang theo cả con nhỏ nằm trong xe đẩy để chúng cũng được chia sẻ tinh thần và các giá trị của châu Âu. Một ông bố trẻ tham gia biểu tình cho biết rằng anh ta cũng như những người khác đều cảm thấy cần phải chứng tỏ tinh thần đoàn kết của mình đối với các quốc gia châu Âu khác. Anh ta thực sự mong muốn chỉ rõ cho mọi người thấy rằng tại Anh có những người dân vô cùng trân trọng tinh thần bác ái và những gắn bó lịch sử đã và đang tồn tại với châu Âu. Bản thân anh này có vợ là người Pháp và mong muốn truyền tải một thông điệp đến tất cả người dân châu Âu rằng họ luôn được chào đón và rằng người dân Anh sẽ dang rộng vòng tay đón tiếp họ. Trong khi mà tại một số nơi tại Anh, người ta nghe nhắc đến các lời lẽ phân biệt chủng tộc và bài ngoại, thì người đàn ông này muốn bác bỏ điều đó và khẳng định là anh ta tự hào là một người dân Anh, đồng thời cũng tự hào là một người dân của châu Âu. Ngay cả khi tính dân chủ buộc phải tôn trọng kết quả của cuộc trưng cầu dân Ý, thì nhiều người dân Anh đang hy vọng rằng kết quả bỏ phiếu này sẽ chỉ mang tính tham vấn và nước Anh sẽ tiếp tục trực thuộc Liên Hiệp châu Âu.
Marina Daras, Londres, RFI. Trong bối cảnh căng thẳng giữa NATO và Nga, Moscow cho biết đồng ý tăng cường biện pháp an toàn trên không phận biển Baltic. Tiếp theo chuyến viếng thăm của Tổng thống Nga tại Phần Lan, Bộ Quốc phòng Nga ra lệnh chuẩn bị các kế hoạch giúp tránh xung đột trên biển Baltic, nơi máy bay của Nga và NATO nhiều lần chạm trán. Trong một bản thông cáo công bố ngày 2 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Sergei Shoigu đã ra lệnh soạn thảo những biện pháp tạo tin tưởng để tăng cường an ninh trên vùng biển Baltic. Các nước giáp ranh với Nga, thành viên của NATO thường tố cáo phi cơ Nga xâm phạm không phận, bay trên biển Baltic với hệ thống phát nhận tín hiệu nhận dạng tắt ngầm. Thế mà hệ thống này cho phép máy bay nhận dạng nhau để tránh va chạm. Hoa Kỳ cũng tố cáo không quân Nga liên tiếp có hành động nguy hiểm trên bầu trời biển Baltic. Nga tố lại Hoa Kỳ cho máy bay gián điệp vào vùng tránh thoát radar trên bộ của Nga. Thứ Sáu vừa qua, trong chuyến viếng thăm Phần Lan, một đồng minh của NATO, Tổng thống Nga Putin tuyên bố ông đồng ý ngưng các chuyến tuần tra trên không phận Baltic và mà không để hệ thống phát nhận tín hiệu hoạt động. Bộ Quốc phòng Nga sau đó đề nghị Nga và NATO cùng ra biện pháp bắt buộc sử dụng hệ thống phát nhận tín hiệu. Gián tiếp công nhận NATO phần nào có lý khi phê bình một số cấp chỉ huy của Nga thiếu chuyên nghiệp. Bộ Quốc phòng Nga vào tuần này đã cách chức tư lệnh hạm đội Baltic Đô đốc Sergei Kravchuk và nhiều sĩ quan khác vì thiếu sót nghiêm trọng trong trách nhiệm chỉ huy. Trong bối cảnh chuẩn bị thượng đỉnh NATO tại Warsaw ngày 8 và 9 tháng 7, cũng như tuần lễ Đại hội Giới Trẻ của Công giáo từ ngày 27 đến 31, Ba Lan tái lập kiểm soát biên giới và cấm các hoạt động buôn bán qua lại biên giới giữa Ba Lan với Kaliningrad, lãnh địa của Nga. Từ năm 2012, dân Nga ở Kaliningrad và cư dân ở vùng Bắc Ba Lan có thể qua lại biên giới mà không cần visa. Biện pháp ngăn cấm tạm thời này sẽ gây thiệt hại không nhỏ cho dân Nga cần mua sắm ở Ba Lan. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton bị FBI thẩm vấn liên quan đến việc sử dụng máy chủ thư điện tử cá nhân. Ngày hôm qua, cựu Ngoại trưởng Mỹ đồng thời là ứng cử viên Tổng thống, bà Hillary Clinton tự nguyện trình diện trước các nhà điều tra và trả lời câu hỏi liên quan đến việc bà dùng máy chủ hộp thư điện tử cá nhân trong một số liên lạc chính thức khi bà còn tại chức. Thông tin viên Jean-Louis Pourté cho biết thêm thông tin.
Selon la Direction nationale du renseignement, les États-Unis ont
effectué. Dĩ nhiên là bà Hillary mong muốn kết thúc vụ này sớm nhất có thể.
bởi nếu không thì nó như đá tảng đè nặng lên bà ngay trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình. Chiều hôm qua, Hillary Clinton đã tự nguyện trình diện tại trụ sở của FBI. Tại đây, bà đã bị thẩm vấn trong vòng 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Sau cuộc thẩm vấn này, người ta đang trông đợi Bộ Tư pháp Mỹ sẽ cho công bố các kết luận vào những tuần lễ tới đây. Đa số công luận thì cho rằng ứng viên của Đảng Dân Chủ sẽ được miễn tố vì không có hành động vi phạm pháp luật như bà vẫn luôn khẳng định, nhiều lắm là do nhận định sai lầm. Trừ khi bị truy tố, nhưng khả năng này cũng rất thấp, bà Hillary Clinton sẽ trút được hai gánh nặng để đến tham dự Đại hội Đảng Dân Chủ tại Philadelphia. Gánh nặng thứ nhất là Ủy ban điều tra của Đảng Cộng Hòa đã không thành công trong việc làm mất uy tín của cựu ngoại trưởng trong vụ cơ quan ngoại giao Mỹ ở Benghazi, Libya bị tấn công. Và gánh nặng thứ hai là các bức thư điện tử đã làm bà bị mang tiếng là một nhân vật không đáng tin cậy. Tuy nhiên, nếu FBI tha cho bà Clinton vụ này, thì phe Cộng Hòa vẫn sẽ tiếp tục nói rằng chính quyền Obama đã gây áp lực lên các nhà điều tra nhằm bảo vệ Hillary Clinton. Ứng cử viên Donald Trump chắc chắn sẽ nhấn mạnh đến mối nghi ngờ này từ giờ cho đến ngày bầu cử Tổng thống ngày 8 tháng 11 tới. Cựu Thủ tướng Pháp Michel Rocard qua đời ngày hôm qua ở tuổi 85. Sự ra đi của một trong những biểu tượng lớn của chủ nghĩa xã hội Pháp đã để lại rất nhiều xúc động. Hàng loạt chính trị gia hàng đầu của nước Pháp lên tiếng ca ngợi người đã đóng góp một vai trò quan trọng trên chính trường Pháp trong suốt hơn 6 thập niên.
Trận tứ kết cuối cùng của Euro 2016 khai diễn vào lúc 21 giờ đêm nay 3 tháng 7 giữa đội tuyển Pháp và Iceland. Đội banh áo xanh dương nước chủ nhà sẽ làm mọi cách để không bị mất mặt vì một đối thủ tí hon, xứ nhỏ, núi nhiều hơn đồng bằng có tên là băng đảo và chỉ vỏn vẹn có 100 cầu thủ chuyên nghiệp. Ngày hôm trước 2 tháng 7, đội tuyển Ý đã bỏ giấc mơ vô địch 2016 trước đối thủ Đức không còn xuất sắc như huyền thoại. Tiếp tục chương trình ngày Chủ nhật, mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, những người theo chủ nghĩa hoài nghi Liên hiệp châu Âu luôn tìm cách bới móc những nhược điểm của Liên hiệp. Tuần báo Lopes đã tổng hợp và phân tích 10 nhận định tiêu cực về Liên hiệp châu Âu. Theo tuần báo này, một số nhận định là có cơ sở và cần có cải cách, một số khác thì hoàn toàn sai lầm.
Nhận định thứ nhất, châu Âu cướp đoạt chủ quyền của các nước thành viên. Điều này là không đúng vì trên thực tế, mỗi lần chuyển giao quyền lực, mỗi nhiệm kỳ của Ủy ban châu Âu đều phải thông qua thỏa thuận chung của các nhà nước. Một nước sẽ có nhiều quyền lực hơn khi đoàn kết với các nước khác.
Nhận định thứ hai, không có dân chủ ở châu Âu. Trên giấy tờ, các tổ chức của châu Âu tôn trọng các nguyên tắc dân chủ về đại diện và trách nhiệm. Quyền lập pháp được bảo đảm thông qua Quốc hội châu Âu, Quốc hội siêu quốc gia đầu tiên trên thế giới, và Hội đồng châu Âu, cơ quan tập trung lãnh đạo các nhà nước và chính phủ thành viên. Tuy nhiên, ai là người lãnh đạo châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, hay Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Liên hiệp châu Âu, hay Chủ tịch Hội đồng châu Âu? Ủy ban châu Âu không phải là một chính phủ thực sự, Quốc hội châu Âu cũng không phải là một quốc hội đúng nghĩa. Hiển nhiên là châu Âu thiếu dân chủ, nhưng vấn đề không phải nằm ở Ủy ban châu Âu mà là ở Hội đồng châu Âu. Cơ quan này bị coi là một hố đen triệt tiêu dân chủ, được kỳ vọng là đại diện cho lợi ích chung của Liên hiệp, nhưng Hội đồng châu Âu lại bảo vệ lợi ích riêng của các nhà nước, mà các nhà nước thì chưa bao giờ chú ý đến việc làm cho Liên hiệp châu Âu thực sự trở thành một chế độ dân chủ quốc hội hay chính quyền dân chủ.
Thứ ba, các khoản đóng góp cho châu Âu là quá lớn. Nhiều người nghĩ khoản tiền mà các nước phải đóng góp cho châu Âu lớn hơn so với những gì họ nhận lại được. Trên thực tế, Liên hiệp chỉ tiêu tốn 1% tổng sản phẩm quốc nội so với con số 22% tại Mỹ. Chi phí vận hành các tổ chức hành chính cũng rất thấp và chỉ chiếm 6% tổng chi phí của Liên hiệp, trong khi đó bộ máy hành chính Pháp chiếm 14% tổng chi phí của nước này. Liên hiệp có 44.000 viên chức so với 50.000 viên chức chỉ tính riêng ở thành phố Paris.
Về mặt logic, các nước giàu phải đóng góp nhiều hơn và các nước khó khăn hơn thì nhận nhiều tiền hỗ trợ hơn. Nước Pháp là nước đóng góp cho ngân sách châu Âu nhiều thứ ba, sau Đức và Anh. Mỗi năm Pháp đóng góp 22 tỷ euro và nhận 14 tỷ euro tiền hỗ trợ. Phần chênh lệch 8 tỷ euro coi như tiền đầu tư vào Liên hiệp châu Âu, khu vực chiếm tới 60% thị trường xuất khẩu của Pháp. Đương nhiên, nếu các đối tác thương mại của Pháp phát triển thịnh vượng thì Pháp cũng được hưởng lợi. Hơn nữa, Khi là thành viên Liên hiệp châu Âu, các nước còn được hưởng sự tương hỗ về phương tiện và các lợi ích khác về kinh tế, công nghiệp, văn hóa, v.v.
Thứ tư, châu Âu không bảo vệ được các nước thành viên khỏi nạn di dân ồ ạt. Theo Hiệp ước Schengen, xóa bỏ kiểm soát biên giới giữa các nước thành viên phải song song với tăng cường kiểm soát biên giới châu Âu ở bên ngoài. Tuy nhiên, ngân quỹ của tổ chức Frontex chuyên hỗ trợ việc giám sát biên giới châu Âu với bên ngoài lại quá hạn chế, khoảng 85 triệu euro một năm. Hiện nay, Ủy ban châu Âu đang đề xuất thành lập đơn vị canh gác biên giới và củng cố hoạt động của tổ chức Frontex. Bên cạnh đó, các nước thành viên cũng phải có trách nhiệm giám sát việc ra và vào lãnh thổ của họ.
Nhận định thứ năm, Liên Hiệp là con rối trong tay NATO. Người ta thường trách rằng Liên Hiệp tuân theo sự chỉ đạo của NATO, tổ chức do Mỹ đứng đầu, đồng nghĩa với việc chủ yếu phục vụ lợi ích của Mỹ. Thế nhưng, chính yêu cầu cấp bách của châu Âu trước nỗi lo về sự bành trướng của quân đội Xô Viết cũ đã dẫn tới sự thành lập NATO năm 1949. Trong hoàn cảnh phần lớn các nước đều thiếu ngân sách quốc phòng, chỉ có Mỹ là có khả năng quân sự để đối phó với các nguy cơ châu Âu bị tấn công. Vì thế, điều châu Âu nên lo lắng là Mỹ rút khỏi NATO chứ không phải việc châu Âu trở thành công cụ của Mỹ.
Nhận định thứ sáu, đó là các tiêu chuẩn châu Âu quá chặt chẽ. Đúng là một số tiêu chuẩn nghe có vẻ phi lý và kỳ cục, nhưng trên thực tế là Ủy ban châu Âu rất chú trọng bảo vệ người tiêu dùng và môi trường. Ví dụ, quy định vòi hoa sen chảy tối đa 8 lít nước cho một phút cho phép các hộ gia đình tiết kiệm tới 6.000 lít nước một năm. Điều này tốt cho cả túi tiền của người dân và tốt cho cả hành tinh của chúng ta.
Nhận định thứ bảy, châu Âu là sân chơi của các doanh nghiệp lớn và các thị trường đi ngược lại lợi ích của các dân tộc. Đúng là Liên Hiệp bảo vệ quyền lao động, bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng, nhưng quả thực Liên Hiệp cũng là công cụ tự do hóa các thị trường. Đồng tiền chung đã khiến các nhà nước mất quyền kiểm soát chính sách tiền tệ và ngân sách. Việc mở rộng sang phía đông cũng tạo ra sự mất thăng bằng cho thị trường.
Điểm thứ 9, châu Âu không chống đỡ được các công ty đa quốc gia gây hại cho môi trường. Điều này là không đúng. Chính Liên Hiệp đề ra nguyên tắc, ai gây ô nhiễm thì phải đền bù, yêu cầu cải thiện chất lượng nước, tăng cường năng lượng tái sử dụng, tái chế rác thải sinh hoạt, hạn chế sử dụng túi ni lông. Ví dụ, 85% luật môi trường ở Pháp xuất phát từ luật châu Âu. Nhờ có Liên Hiệp mà môi trường Pháp cũng được cải thiện.
Nhận định thứ 10, châu Âu khiến cuộc sống của nông dân khó khăn. Ngược lại với nhận định trên, nhờ có chính sách nông nghiệp chung áp dụng từ năm 1962, nông nghiệp Pháp được hiện đại hóa và tăng khả năng cạnh tranh. Nhưng vấn đề là từ năm 1992, khi Liên Hiệp hòa nhập vào thị trường thế giới, đổi lại việc mất giá nông sản, nông dân nhận được những khoản tiền đền bù tương ứng với quy mô sản xuất, và đương nhiên điều này có lợi hơn cho các nông trại có quy mô sản xuất lớn, chứ không phải cho nông dân sản xuất nhỏ lẻ.
Tuần báo Le Courrier International giới thiệu bài viết với tựa Các lực lượng dân quân sẵn sàng chống lại Washington, nhận định Tổng thống Obama và suy thoái kinh tế đã làm bùng nổ sự tức giận chống lại chính phủ Mỹ.
Các nhóm ái quốc xuất hiện từ những năm 1990 sau khi xảy ra đụng độ giữa người dân và lực lượng an ninh liên bang làm chết 90 người. Nhưng chính quyền Mỹ ghi nhận từ năm 2008, trùng với thời điểm nước Mỹ có tổng thống da màu đầu tiên và rơi vào suy thoái kinh tế, các nhóm ái quốc cực đoan đã bùng nổ và trang bị vũ khí để chống lại chuyên chế nhà nước liên bang và bảo vệ hiến pháp. Theo một viện nghiên cứu và giám sát các trào lưu cực đoan, năm 2008, nước Mỹ có khoảng 150 nhóm ái quốc cực đoan. Tới nay đã có hàng ngàn nhóm, đó là chưa kể tới vài trăm ngàn người ủng hộ trên các mạng xã hội. Viện nghiên cứu này đánh giá đó là các nhóm cực đoan chống chính phủ rất nguy hiểm.
Nhiều nhóm ái quốc thường tích trữ lương thực thực phẩm đủ sống trong nhiều ngày, học các kỹ thuật sống sót, cách tìm chỗ trú ẩn, cách tìm kiếm thức ăn, nước, cách tạo lửa và chăm sóc vết thương. Họ cũng học cách bắn súng, các kỹ thuật chiến đấu.
Họ không phải là lực lượng quân sự, nhưng họ có kiến thức cơ bản về quân sự. Các nhóm ái quốc khẳng định mục tiêu của họ là bảo vệ hiến pháp, nên họ sẽ ủng hộ chính phủ nếu chính phủ tuân theo hiến pháp. Nếu các nhân viên liên bang đe dọa, đàn áp công dân một cách vô lý, họ tự cho mình quyền được đáp trả, lấy súng đạn đáp lại súng đạn.
Cũng trên tuần báo Le Courrier International có đăng bài viết về nạn thiếu lương thực thực phẩm ở Venezuela với tiêu đề Venezuela nạn cướp bóc và đói ăn.
Nạn thiếu lương thực, thực phẩm đã lan rộng ở Venezuela. Tại nước này, cảnh tượng những đoàn người xếp hàng dài trước các cửa hàng để chờ mua thức ăn đan xen với cảnh cướp bóc. Mua đầy giỏ thức ăn giờ đã trở thành một nhiệm vụ bất khả thi của đa phần người dân. Hậu quả là nhiều người dân xuống đường gõ son, nồi, phản đối chính phủ và nạn cướp bóc xảy ra hàng ngày.
Theo một cuộc điều tra về điều kiện sống vào cuối năm 2015, 12% dân số Venezuela chỉ được ăn tối đa 2 bữa một ngày. Từ đó tới nay, tình trạng còn tồi tệ hơn do lạm phát phi mã và khan hiếm thực phẩm ngày càng trầm trọng.
Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc nạn khan hiếm lương thực thực phẩm này là do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh kinh tế do phe cực hữu và các doanh nghiệp tiến hành. Tình trạng thiếu ăn do giá cả tăng và khan hiếm lương thực thực phẩm mới chỉ ở giai đoạn đầu. Đây là hậu quả do nhập khẩu giảm sút tại đất nước vốn phụ thuộc vào nhập khẩu. Năm 2016, nhập khẩu của Venezuela đã giảm 60% so với năm 2015.
Tuần báo L'Express đưa tin, theo một cuộc khảo sát trên mạng Internet từ ngày 28 tháng Giêng cho đến ngày 26 tháng 2 năm nay do Viện Nghiên cứu về Người Cao Tuổi thực hiện tại 4 nước, Đức, Bỉ, Pháp và Ý, 76% người cao tuổi hiện nay nghĩ rằng họ có cuộc sống tốt.
Người cao tuổi Pháp là những người gắn bó nhất với cuộc sống gia đình. Người cao tuổi Bỉ ham tìm tòi hiểu biết nhất và kết nối mạng nhiều nhất. Người cao tuổi Ý cảm thấy cô đơn nhất, còn người cao tuổi Đức thì nhìn chung là lạc quan nhất.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc loan báo tập trận tại Hoàng Sa cho đến ngày tòa án trọng tài thường trực ra phán quyết về đường lưỡi bò. Phật tử Miến Điện cực đoan xuống đường ngăn chặn chính phủ Miến Điện công nhận cộng đồng Hồi giáo. Daesh khủng bố thủ đô Iraq bằng xe bom giết chết hơn 80 người. Biểu tình chống Brexit tiếp tục tại London. Hillary Clinton trả lời thẩm vấn của FBI hơn 3 giờ đồng hồ về vụ tai tiếng thư điện tử. Để mở đầu phần 2 hôm nay, và trước khi bước sang tạp chí thể thao, mời quý thính giả theo dõi bài học tiếng Pháp. Chương trình hôm nay là bài 31 và bài 32.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Roja, j'ai 16 ans, je suis iranienne et je suis lycéenne. Ça fait un an et demi que je suis là à Paris. Je veux devenir dentiste et j'aime bien sortir avec mes amis. Depuis quand je suis à Paris, je me pose des questions pourquoi les taxis sont chers, pourquoi on ne peut pas trouver les taxis à Paris, partout, tout ça.
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Khảo mời các bạn làm quen với Hosa, một nữ sinh 16 tuổi người Iran. Hosa muốn tìm hiểu về ngành taxi ở Paris.
Bonjour Hosa.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, merci.
Hosa, tu habites où?
Moi, en fait, j'habite à banlieue, j'habite à Courbevoie.
Comment fais-tu pour sortir le soir?
En fait, pour rentrer chez moi, c'est trop difficile parce que les taxis sont chers et là, je peux pas prendre des taxis et en plus, il y a des métros aussi, c'est 1h du matin et c'est dangereux.
Et du coup, comment tu fais quand tu viens à Paris?
À Paris, je sors pas le soir et si je sors le soir, je rentre à minuit.
Alors tu es comme Cendrillon maintenant.
Roja sống ở Courbevoie, vùng ngoại ô Paris. Khi đi chơi với bạn bè, thì cô ấy lúc nào cũng dùng metro để về nhà trước nửa đêm, bởi vì đi taxi khá đắt. Cùng với Roja, Thảo bây giờ thử đi taxi một chuyến.
Alors Roja, on va commander un taxi.
Cool.
Est-ce que tu peux l'appeler?
D'accord.
Allô, oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
En fait, je voudrais commander un taxi.
Oui.
Et je suis à côté de métro Pyrénées.
Pyrénées, oui.
Et je veux aller à Charles de Gaulle Étoile.
D'accord. Y a pas de problème. Laissez-moi le temps, moins 5 minutes, le temps d'arriver à la station.
D'accord, merci.
Để đón taxi ở Paris, thì một là ta phải tay gọi taxi ở ngoài phố, hai là chờ tại một trạm taxi, ba là gọi điện vào hệ thống phân phối các quốc xe.
Bonjour madame.
Bonjour.
C'est vous qui venez d'appeler pour la place Charles de Gaulle et toi?
Oui monsieur, c'est bien nous.
Thảo đang có mặt tại khu phố Belleville và muốn dùng taxi để tới Khải Hoàn Môn trên quảng trường Étoile.
Bon d'abord je voulais savoir, est-ce que vous pouvez expliquer des tarifs de taxi?
Alors, à Paris, il y a trois tarifs. Le tarif A, qui est un tarif pour Paris intramuros. Il y a le tarif B, qui est valable en début de journée et en fin de journée à Paris et en banlieue. Et au-delà de 19h en banlieue, c'est du tarif C, c'est-à-dire le tarif le plus cher.
Ông Roque là tài xế taxi. Ông cho biết là các cuộc taxi không đắt cho lắm khi xe chạy trong Paris, nhưng giá taxi lại đắt hơn khi bạn đi vào ban đêm và nhất là đi từ trung tâm ra các vùng ngoại thành.
Alors il faut savoir que c'est le compteur qui calcule le prix de la course, je peux pas le deviner au départ, et qu'il y a une prise en charge de 2,40 € quand vous montez dans le taxi. C'est-à-dire que quand vous montez dans le taxi, il n'est pas à zéro. Il y a déjà 2,40 €, c'est ce qu'on appelle la prise en charge.
Trên taxi thì phải có gắn máy tính cước phí. Khi vừa lên xe thì máy thường ghi sẵn 2,40 €, đó là khoản tiền đón khách, prise en charge. Và sau đó tính thêm cước phí lộ trình.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des suppléments? Parce que j'ai entendu, il y a par exemple des bagages. Tout ça,
voilà. Alors, en fait, il y a effectivement le supplément pour les bagages. Le premier bagage est gratuit. Au-delà, c'est 1 € par bagage. D'accord. Et il y a un deuxième supplément, c'est quand on prend 4 personnes. La personne qui monte à côté du chauffeur paye 3 €.
Ah, d'accord.
Taxi cũng tính thêm phụ phí, supplément, nếu bạn có nhiều hành lý và từ 3 khách trở lên.
En principe, on est tenu, bien sûr, de prendre le chemin le plus court pour vous emmener là où vous devez aller. Mais il faut aussi reconnaître que parfois, le chemin le plus court n'est pas le chemin le plus rapide.
Một số taxi thường hay chạy lòng vòng khi thấy du khách không biết đường. Theo ông Roque, thì khách lên xe nên nói rằng họ muốn đi bằng ngõ nào. Đôi khi đường chạy thẳng lại đắt nhất vì các lộ chính dễ bị kẹt xe.
Est-ce que c'est possible de vous expliquer pourquoi c'est difficile de trouver des taxis à Paris?
Le nombre de taxis est lié à la population d'Île-de-France. Vous savez, à Paris, il y a à peu près 17 000 taxis qui travaillent soit le matin, soit dans la journée, soit l'après-midi, soit la nuit. Mais le problème, c'est que souvent, tout le monde veut un taxi au même moment.
Theo Hoja thì rất khó mà tìm thấy taxi trống vào ban đêm. Dường như số lượng taxi ở Paris không đủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhất là ở các tụ điểm đông du khách. Allez, c'est parti. Bây giờ thì ông tài xế chở Thảo với Hoja đi một vòng Paris trước khi tới Khải Hoàn Môn trên quảng trường Étoile.
Oui, vous nous proposez quel chemin?
On va descendre vers le centre de Paris, vers la Bastille, prendre les quais et puis après passer par la place de la Concorde et remonter les Champs-Élysées.
Hoja nói rõ với ông tài xế những thắng cảnh mà cô muốn chụp từ taxi. Quảng trường Bastille, hòn đảo L'Île de la Cité và cột tháp Ai Cập trên quảng trường Concorde.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Roja, j'ai 16 ans, je suis iranienne. Je me pose des questions sur la vie des chauffeurs de taxi, comment ils deviennent taxi, comment ils choisissent le trajet.
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo cùng với bạn Roja dùng taxi của ông Roque để tới quảng trường Étoile.
Donc là, on va utiliser un couloir de bus auquel j'ai accès. Alors, il faut savoir que les couloirs de bus sont réservés en priorité aux bus. Mais quand il y a des embouteillages, c'est évident qu'on gagne du temps. Ça dépend des couloirs.
Taxi vừa mới chạy tới Bastille. Để tránh kẹt xe, tài xế có quyền lái taxi trong lối dành riêng cho xe bus.
Est-ce que les types de clients changent au niveau de journée, par exemple?
Non, c'est assez mélangé, en fait. Ça peut être des touristes, ça peut être effectivement la clientèle d'affaires. C'est-à-dire que le chauffeur de taxi, il doit avoir aussi une qualité importante, c'est beaucoup de psychologie. Parce que les gens sont stressés par leur activité professionnelle ou dans leur vie. Et puis, il y a les conditions de circulation qui stressent dans notre vie de taxi.
Một tài xế taxi cần phải hiểu tâm lý khách hàng và cần có sự kiên nhẫn và máu lạnh. Vì một bên là hành khách vội vã và một bên là dân lái xe hơi nóng tính mỗi khi đường bị tắc nghẽn.
Voilà, nous sommes passés rive gauche, nous étions rive droite, puisque on parle de rive droite par rapport à la source de la Seine.
Roja rất thích ngắm cảnh Paris. Xe taxi vừa băng qua sông Seine từ hữu ngạn rive droite chạy qua tả ngạn rive gauche.
Là, c'est Notre-Dame.
À droite, c'est Notre-Dame de Paris. Alors, oui. Notre-Dame de Paris, c'est la cathédrale de Paris. Mais il faut savoir que c'est aussi le point zéro de toutes les distances qui partent de Paris pour aller en province, voire à l'étranger.
Nhà thờ Đức Bà Paris vừa hiện lên trước mắt Thảo. Bạn có biết là tất cả các cây số trên bản đồ nước Pháp đều được tính từ một điểm trung tâm, đó là mặt tiền của nhà thờ Đức Bà Paris.
Et du coup, vous préférez travailler le soir ou...
J'ai choisi cet horaire d'après-midi et d'une partie de la nuit parce que je ne suis pas un oiseau de nuit, donc je pars de la maison à 13h et je rentre vers 2h30, voire 3h.
Taxi là một nghề rất cực. Tài xế thường phải lái xe 12 tiếng mỗi ngày, 6 ngày trên 7.
Voilà, j'ai choisi et quand on aime, on compte pas.
Theo ông Roquet thì phải thích nghề này thì mới có thể lái taxi được lâu. Quand on aime, on ne compte pas.
Là à droite, vous avez le pont Neuf.
Ah oui.
Et là, c'est le pont des Arts.
Tout à fait. Il semblerait que ce soit le pont des amoureux, d'ailleurs. Hein, puisqu'on y laisse des cadenas.
Ah oui.
Ça laisserait entendre que l'amour est une prison.
Xe vừa chạy ngang qua cầu nghệ thuật, còn được gọi là le pont des amoureux, vì các cặp tình nhân thường tới đây để gắn ổ khóa tình yêu.
Et à droite, vous avez le Louvre.
Ah oui, c'est ici.
Voilà, donc nous repassons sur rive droite.
Xe băng qua cầu trở lại để xem viện bảo tàng Louvre, hữu ngàn sông Seine.
Et c'est vrai que les clients provinciaux étrangers sont sensibles à des petites anecdotes comme ça, de l'histoire de Paris, de...
Oui, parce que c'est intéressant.
Moi, je considère qu'en tant que chauffeur de taxi, ben, je suis un ambassadeur. Je pense que des fois, mes collègues peuvent parfois l'oublier. La première image qu'un client étranger il a de Paris, c'est le chauffeur de taxi qui va prendre à l'aéroport pour l'emmener à son hôtel. Eh oui. Donc c'est important que la première idée soit la meilleure. Hein?
Theo ông Roquet, tài xế taxi giống như là một đại sứ của Paris, un vrai ambassadeur de Paris. Cần phải tạo ấn tượng đẹp vì họ là những người đầu tiên tiếp xúc với du khách.
Voilà, et nous allons remonter tel notre président des Champs-Élysées.
Bây giờ xe bắt đầu chạy lên đại lộ Champs-Élysées. Nous allons remonter les Champs-Élysées.
Et donc voilà la plus belle avenue du monde, l'avenue des Champs-Élysées. En fait, il faut savoir que la place de l'Étoile, il y a très longtemps, c'était des champs de patates. Et en fait, toutes les avenues descendent de la place de l'Étoile.
Xe vừa mới tới quảng trường Étoile. Bạn có biết khi xưa ở đây chỉ là một cánh đồng trồng khoai tây, à champ de patates. Từ Khải Hoàn Môn, các đại lộ tua tủa thành nhiều cánh, do vậy mới có tên là quảng trường ngôi sao.
Voilà.
Merci.
Nous voilà à la place de l'Étoile, Charles de Gaulle.
Bon, ça fait combien?
Eh bien, écoutez, le compteur fait 28,80€ et le commentaire est compris dans la course.
Est-ce qu'on peut avoir le fiche de...
Bien sûr.
Merci, c'est gentil.
Giá cuốc xe tổng cộng là 28,80€. Quoi vậy mà cũng không đắt cho lắm, vì taxi đã chạy suốt dọc Paris.
Et donc, sur la fiche, vous aurez plein de renseignements. Vous aurez notamment le... les différents tarifs.
Thảo đưa 30€, tính chặn cước phí, cộng thêm với một chút tiền boa, à pourboire.
J'espère que vous aurez, en tout cas... une bonne opinion des chauffeurs de taxi parisiens.
Oui, bien sûr.
Merci, monsieur Roquet.
Merci.
Alors, Roger, ça t'a plu, cette balade?
Oui, oui, c'était très bien. Merci à vous.
Maintenant, si tu as besoin d'un taxi à Paris, tu peux toujours appeler monsieur Roquet.
Oui, bien sûr, avec plaisir.
Roger vừa mới xin số điện thoại di động của ông Roquet để gọi taxi lần sau. Đi taxi một mình thì hơi đắt, nhưng nếu đi nhiều người thì giá sẽ mềm hơn. Khi hết metro rồi thì chỉ còn cách gọi taxi.
Au revoir.
Au revoir, Roger. À bientôt.
À bientôt.
Vừa rồi là bài học tiếng Pháp tiếp tục chương trình RFI ngày Chủ nhật. Mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao. Anh Vũ tìm cách trả lời câu hỏi đội tuyển bóng đá Iceland sẽ còn đi đến đâu.
Cho đến vòng tứ kết, Euro 2016 đã cống hiến cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá châu Âu cũng như trên toàn thế giới những trận cầu hấp dẫn nhiều cảm xúc. Trong số các đội bóng được nói đến nhiều nhất và sẽ còn được nhắc đến nữa, đó là điều kỳ diệu Iceland. Đến từ quốc đảo nhỏ bé, không hề có bề dày truyền thống hay thành tích bóng đá, nhưng các cầu thủ của Iceland đã làm nên kỳ tích lớn. Lần đầu tiên đến với đấu trường lớn châu Âu, các cầu thủ Iceland dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Thụy Điển Lagerbeck đã nhập cuộc chơi một cách tự tin, thoải mái đến bất ngờ, vượt qua vòng bảng một cách thuyết phục với kết quả cầm hòa Bồ Đào Nha và Hungary bằng tỷ số 1-1 rồi thắng Áo 2-1. Như vậy đã là một thành công quá lớn với người Iceland. Thế nhưng đội quân của ông Lux Lagerback không dừng lại ở đó mà còn làm nên chiến công lớn hơn. Loại đội tuyển Anh giàu truyền thống hội tụ toàn những tài năng bóng đá thực thụ ra khỏi Euro ở vòng 1/8 trong một chiến thắng 2-1 không thể gọi là Iceland ăn may được. Những ngày qua cả làng bóng đá châu Âu giật mình rồi kinh ngạc hướng về đội bóng của xứ sở chỉ có 330.000 dân này cố gắng giải mã điều gì đã giúp các cầu thủ Iceland với trình độ kỹ thuật chưa phải là cao lại có thể đi được một chặng đường dài trong một giải đấu lớn rất khốc liệt như Euro. Trước trận quyết đấu cuối cùng ở vòng tứ kết giữa Iceland và chủ nhà Pháp, chúng ta cùng chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly cố gắng tìm hiểu đâu là sức mạnh của Iceland, đội tuyển Iceland sẽ còn tiến đến đâu thì mới chịu dừng bước. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Thưa ông, đến trận đấu này của Euro 2016, có lẽ mọi người đều có chung một nhận định Iceland là một hiện tượng lạ nhất giải. Với một dàn cầu thủ không thể gọi là tài năng xuất sắc, lối chơi cũng rất đơn giản, thậm chí có lúc còn thô mộc, nhưng họ đã làm được thành công lớn. Vậy sức mạnh của Iceland là ở đâu theo ông?
Chúng ta phải đánh giá là cái việc mà Iceland vượt qua vòng đấu loại để vào vòng 1/8 ra là một điều đặc biệt. Nhưng điều đặc biệt hơn là ngay trước vòng 1/8 gặp một cái đối thủ là một cái cường quốc bóng đá là Anh mà họ là vượt qua được, mà ta thường gọi là hiện tượng Iceland, bởi vì nó làm rúng động cả cái giới bóng đá nói chung của châu Âu. Bởi vì một cái quốc đảo mà nó chỉ có 330.000 dân hay là cái nền bóng đá chuyên nghiệp chưa phát triển, và như anh nhận định là thực ra chúng tôi cũng thống nhất là không phải là các cầu thủ của Iceland có một trình độ kỹ thuật là điêu luyện nhuần nhuyễn mà ở mức độ chỉ là kỹ thuật trung bình. Nhưng chúng ta thấy là qua cả vòng đấu bảng và đặc biệt là cái vòng 1/8 đá với đội tuyển Anh thì chúng ta thấy họ có mấy vấn đề rất quan trọng. Tức là cái niềm tự hào của cái người Iceland là một cái vùng quốc đảo lần đầu tiên trong lịch sử của bóng đá châu Âu được tham gia vòng chung kết. Vì họ có một cái tâm lý rất là vững vàng. Và cái tâm lý này đã tạo nên cái sức mạnh mạnh mẽ và nguy hiểm. Đồng thời từ cái tâm lý đó thì họ có một cái tinh thần, tức là các đội của các cầu thủ Iceland khi mà thi đấu thì chúng ta thấy là họ có cái tính kỷ luật rất cao. Cái sự tập trung mà người ta thường nói là như một cái cỗ máy đã được lập trình. Và cái đặc biệt nữa là cái tầm vóc, cái thể chất cầu thủ của Iceland là có thể là tốt, có sức cản nước và tranh chấp tay đôi với các cầu thủ đối phương là rất là tốt. Cho nên mặc dù cái lối chơi của Iceland ta nhận định là đơn giản, nhưng họ lại bảo đảm cái chính xác. Cho nên chính đấy là chúng tôi cho là cái yếu tố rất cơ bản là làm cho đội tuyển Iceland tạo ra thành những hiện tượng. Đặc biệt là cái vòng 1/8 sau khi đã loại được tuyển Anh và gây một cái cú sốc ở vòng 1/8 mà người ta thấy là đến bây giờ người ta vẫn còn sững sờ về cái kết quả Iceland đã vượt trội để có thể vào được ở đến vòng tứ kết.
Nhưng cũng cần phải khẳng định thành công của Iceland không phải là ăn may. Bên cạnh tinh thần thi đấu như ông vừa phân tích, giới quan sát có nói đến nhiều vai trò của huấn luyện viên Lars Lagerbäck. Nhưng những bài chiến thuật của ông thầy người Thụy Điển này cũng không phải là cái gì độc đáo. Thưa ông đánh giá thế nào về vai trò của huấn luyện viên trong thành công của Iceland?
Tôi rất đồng ý với anh là cái vai trò của ông huấn luyện viên của đội Iceland là một cái nguồn động lực, tức là cách mà huấn luyện viên đã truyền lửa cho các cầu thủ của mình. Mà như chúng ta nhận định là tâm lý của các cầu thủ Iceland rất vững vàng, lối chơi có kỷ luật, mặc dù rõ ràng là họ không được đào tạo sâu giống như các cái quốc gia châu Âu có truyền thống khác, cho nên thực ra kỹ thuật họ không điều luyện. Nhưng cái vai trò của huấn luyện viên như ta nói là ông ta đã truyền cái lửa đó, cho nên là cái nhiệt tình, cái trách nhiệm thi đấu, chúng ta đều biết trong thi đấu bóng đá thì cái yếu tố tinh thần, ý chí và kết hợp với thể lực thì nó tạo thành một cái sức mạnh tổng hợp hết sức lớn. Bởi vì là một cái quốc đảo lần đầu tiên có thể vào vòng chung kết châu Âu đã là một vinh dự, sau lại vượt qua vòng loại để vào vòng 1/8 làm vinh dự, và bây giờ họ đá thì quả thật là họ rất vinh mừng, vì họ như ta nói là không có gì để mất cả. Thì cái việc đó thì rõ ràng cái vai trò huấn luyện viên cũng rất là cao, nhưng đồng thời chúng ta rất ca ngợi là cái tinh thần ý chí của vận động viên đã tiếp thu được cái tinh thần từ niềm tự hào của một cái quốc đảo nhỏ mà có thể làm được việc lớn, cho nên là yếu tố đó làm cho cái sức mạnh tổng hợp của cả đội nó vượt trội lên. Mà chúng tôi cho đấy là yếu tố mà người thầy là một, những tinh thần yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc đã giúp cho các cầu thủ Iceland có những cái thành tích hết sức đặc biệt như chúng ta nêu. Cho nên là dù lối chơi chúng ta khẳng định là đơn giản, nhưng họ chơi chính xác và họ có một cái thể lực đặc biệt.
Đến lúc này có một câu hỏi rất thú vị là điều gì có thể buộc người Iceland dừng bước ở kỳ Euro lần này? Đây cũng là câu hỏi lớn đặt ra cho đội tuyển Pháp. Vậy thưa ông, liệu đội tuyển Pháp có làm được vai trò này không?
Rõ ràng là đây là một cái cuộc đấu giữa một cái đội có truyền thống về chuyên môn kỹ thuật đội tuyển Pháp là tập trung nhiều siêu sao rất có giá và đồng thời có một trình độ chuyên môn rất cao. Thì đối với một cái đội mà có thể lực, có tinh thần tốt nhưng mà cái kỹ thuật là rất đơn giản. Và chúng ta đều biết là cái yếu điểm của cái đội Arsenal là nếu nhìn về trên hệ thống chiến thuật thì họ thiếu một cái tiền vệ để chỉ huy lối chơi, là không có một cái tiền vệ nào mà xuất sắc để có thể chỉ huy. Hai nữa, lối chơi họ hơi cứng nhắc, do họ không khéo cho nên họ rất kỵ cái lối chơi là nếu đối phương chơi lắt léo, kỹ thuật nhuần nhuyễn và ngẫu hứng. Cho nên là bây giờ chúng ta đặt ra vấn đề là Pháp đá như thế nào với Arsenal trong cái trận tứ kết này. Thì các cái giới bình luận người ta khẳng định là Pháp muốn thắng được Arsenal chắc chắn là phải có một lối đá mà lắt léo, đá kỹ thuật. Mà những cái cầu thủ ta biết như là cầu thủ như Payet, Griezmann hay là Pogba có cái kỹ thuật mà chúng ta thấy ở vòng loại cũng như là vòng 1-8 ấy. Thì riêng Pogba thì chưa thể hiện được, nhưng Griezmann hay là Payet đã thể hiện được. Thì cái lối đá đó đội tuyển Pháp phải phát huy tối đa, mà nhất là theo như chúng tôi suy nghĩ là phải phát huy ngay trong 90 phút trận đấu. Bởi vì nếu như đá thêm dịch vụ với cái sức thể lực, với tinh thần của đội Iceland là rất là hưng phấn, thì nếu như kéo dài đến 120 phút thì chắc chắn đội tuyển Pháp có khó khăn. Bởi vì chúng tôi cho rằng đội tuyển Iceland là có một thế mạnh về tâm lý, về vấn đề thể lực. Cho nên là nếu như họ vượt qua được cái quãng mà làm cho suy giảm thể lực của cầu thủ Pháp thì cái sự ưu thế của cầu thủ Pháp là cũng rất khó khăn. Cho nên cái trận đấu này ai giành thắng lợi thì chúng tôi vẫn nghiêng về là hình mạnh là đội chủ nhà với một cái trình độ kỹ thuật và những cầu thủ tài ba. Nhưng nếu như vấn đề sử dụng chiến thuật mà không phù hợp mà kéo dài trận đấu thì lợi thế có khi lại chuyển sang cái đội khách Arsenal.
Đây là một trận đấu lớn của đội tuyển Pháp trước một đối thủ không còn là nhỏ bé nữa. Nhìn lại chặng đường mà chủ nhà Pháp đã đi đến lúc này, ông có nhận xét gì về đội tuyển Pháp này?
Đội tuyển Pháp tập trung được những cầu thủ khá là xuất sắc và là những cầu thủ tài năng. Như chúng ta thấy là nhiều cầu thủ từ hàng công đến từ phòng ngự, tiền vệ, chặn những cầu thủ mà xuất sắc như Pogba cũng là rất nổi tiếng, hay là Griezmann. Nhưng đồng thời là thêm những nhân tố mà mới, nhưng đồng thời là bây giờ xuất sắc như Payet là thể hiện là vượt trội qua cái vòng trận đấu đầu tiên với một cú sút tuyệt vời. Và anh ta đã khẳng định tài năng, và bây giờ thì chúng ta thấy là cái hàng tấn công của cầu thủ Pháp nó có những yếu tố rất là linh hoạt và ngẫu hứng. Và cái điều đó nó tạo ra các cái trận đấu của đội tuyển Pháp là nó khá là hấp dẫn. Nhưng cái sự vượt trội trong toàn bộ các tuyến thì chúng tôi thấy cũng chưa thật rõ nét. Thí dụ chúng ta thấy cái sức mạnh của đội tuyển Cộng hòa Liên bang Đức hay đội Ý thì chúng tôi nghĩ rằng ở mức độ nào đó các tuyến họ rất là mạnh mẽ và sự vững vàng. Thí dụ như phòng ngự của Ý thì rất là chắc chắn, nhưng phòng ngự của tuyển Pháp chưa được đạt cái chất lượng cao như vậy. Cho nên là đội tuyển Pháp đang vừa đá vừa hoàn thiện và có những cái phát hiện mới cho bản thân mình, và hàng tấn công là ngày càng tiếp tục hoàn thiện. Nhưng đội tuyển Pháp vẫn còn những hạn chế nhất định về cái tuyến phòng ngự, và cái điều đó cần phải hoàn thiện. Nếu như gặp đội Arsenal và như sau này, nếu như có cơ hội đi sâu hơn mà gặp những đối thủ mạnh hơn như Đức hoặc là như Ý vân vân, thì đấy là cái khó khăn của tuyển Pháp trong quyết tâm mà muốn vươn tới đoạt cái cúp châu Âu.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly về cuộc trao đổi thú vị xung quanh hiện tượng Arsenal.
Vừa rồi là tạp chí thể thao. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí âm nhạc. Andrea Bocelli, Thiên thần mù hát bằng trái tim, Hòa Diệu giới thiệu.
Các cô gái ngất lịm đi, cả đàn ông thì bật khóc vì xúc động khi giọng ca của ông vang lên vài nốt nhạc đầu tiên. Trên kệ sách tràn ngập những giải thưởng âm nhạc danh dự. Andrea Bocelli, mệnh danh Thiên thần mù, đã bán được 80 triệu album trên toàn thế giới qua giọng hát thánh thiện của mình. Thuộc vùng Toscan, nước Ý, cậu bé Andrea được sinh ra và lớn lên giữa thiên nhiên xinh đẹp và đắm mình với vô vàn giai điệu dân dã nơi đây. Không may bị mù từ năm 12 tuổi, điều đó không ngăn cản cậu bé Andrea tìm đến âm nhạc. Cùng năm đó, Andrea đã giành giải thưởng âm nhạc đầu tiên với bài hát O Sol Mio. Tuy biết chơi nhiều nhạc cụ, nhưng giọng hát tự nhiên nhùng của cậu bé là tài năng thiên phú không thể nào phủ nhận. May mắn sinh thành từ cái nôi của âm nhạc Ý, thuở ấu thơ, người mà ngày hôm nay là một trong những tenor nổi tiếng nhất hành tinh, đã luôn mơ ước đi theo bước chân của những bậc tiền bối như Mario Del Monaco hay Franco Corelli.
Niềm đam mê ấy cứ âm ỉ để rồi, một ngày ông đã quyết định dã từ dãy hành lang thanh thang của tòa án nơi ông làm việc với tư cách là luật sư để chạy theo tiếng gọi của nghiệp cầm ca. Andrea Bocelli theo học nhiều bậc thầy về ca hát trước khi chinh phục thần tượng của mình, giọng tenor opera Franco Corelli, người đã nhận ông làm học trò.
Sau này, trên tạp chí Euronews, khi được hỏi về người có ảnh hưởng lớn đối với cuộc đời mình, Andrea Bocelli tâm sự.
Về mặt âm nhạc, hay chính xác hơn là về mặt thanh nhạc, người đã truyền cảm hứng cho tôi chính là Franco Corelli, một giọng tenor vĩ đại người Ý đến từ Ancon. Nói một cách văn chương, chính ông ta đã làm cho tôi bị sét đánh. Tôi nghe ông ta hát và mê mẩn ngay lập tức, một thứ tình đầu mà tôi nghĩ rằng đã là khởi nguồn cho sự nghiệp âm nhạc của tôi ngày hôm nay.
Năm 1992, ngôi sao nhạc rock Zucchero đã có lời đề nghị ca sĩ vô danh là Bocelli lúc ấy ghi âm phần demo cho bài hát Miserere mà sau này Zucchero sẽ song ca cùng Luciano Pavarotti. Sau khi nghe bản thu âm, Maestro Pavarotti cảm nhận ngay rằng Bocelli chính là người kế vị của mình. Từ đây, Andrea Bocelli đã nhận được lời mời tham dự nhiều festival âm nhạc danh tiếng như Festival Pavarotti de Modène, song ca cùng Pavarotti, Bryan Adams. Đặc biệt, tại Festival de San Remo, người ca sĩ nhìn bằng trái tim ấy đã khiến hàng triệu khán giả lạc mình với ca khúc Conte Partiro, có tựa đề tiếng Anh là Time to Say Goodbye. Hát chung với ca sĩ soprano người Anh Sarah Brightman. Bài hát mang lại thành công rực rỡ không chỉ trong phạm vi nước Ý mà còn lan rộng tại Pháp, Bỉ, Đức, v.v. Sarah Brightman nhớ lại, tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp khi hát với Andrea. Time to Say Goodbye luôn luôn có vị trí đặc biệt trong trái tim tôi.
And watch us where we go, and help us to realize, in times when we don't know, let this be our prayer, when we lose our
phong cách âm nhạc Andrea Bocelli nằm giữa hai dòng chảy âm nhạc cổ điển mang tính hàn lâm và dòng nhạc đại chúng. Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều chê bai định hướng âm nhạc ca hệ của ông, giọng ca vàng Bocelli vẫn chạm tới hàng vạn trái tim người hâm mộ hơn 10 năm qua. Nhiều sản phẩm âm nhạc đều đặn ra đời từ buổi đầu khởi nghiệp cho tới nay, từ phong cách cổ điển tới phong cách pop. Từ những vở nhạc kịch trứ danh là Bohème, Tosca hay Carmen, cho đến những bài hát đôi với Celine Dion hay Jennifer Lopez.
Trong album đầu tay Romaza, một lần nữa giọng hát nhung lụa ấy đã làm tan chảy cả thế giới qua bản tình ca Vivo Perley, song ca với nữ ca sĩ người Pháp Hélène Segarra. Trong bảng xếp hạng của tạp chí Hoa Kỳ Watch and Listen, một tạp chí chuyên bình luận về âm nhạc của thế giới, thì Vivo Perlei do Andrea Bocelli và Hélène Segarra trình bày đã lọt vào top 50 những bài hát hay nhất mọi thời đại. Năm nay, ca khúc gặt hái hơn 45% số lượng bình chọn, vượt qua cả bản Imagine của danh ca John Lennon và Like a Rolling Stone của Bob Dylan.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come va, mentre da dentro c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima.
Ông cho rằng nhạc pop mang lại sự nhẹ nhàng. Người ca sĩ được tự do phiêu diêu tình cảm, tâm trạng của mình, khác với những khuôn khổ và chuẩn mực có phần khắt khe hơn của nhạc kịch. Tuy nhiên, âm nhạc cổ điển vẫn luôn là nguồn cội trong con người ông. Khi nhìn nhận về sự tồn tại của thể loại nhạc bác học này, Bocelli lạc quan.
Vào thời của chúng ta, nhạc kịch và những giọng hát như của tôi luôn có vị trí nhất định. Tôi đã sống trong những giai đoạn của rock, soul và pop. Đó là những thể loại âm nhạc mà chúng ta thấy nhiều trên báo chí. Nhưng tôi tin rằng luôn luôn tồn tại một chỗ đứng cho âm nhạc cổ điển, và chỉ một mà thôi.
Giọng ca Bocelli ngân lên là lúc chúng ta được dìu dắt đến một thế giới khác, nơi chỉ có tình yêu và âm nhạc, là tự tại và sự thanh cao.
Có những lúc sự hồi hộp trong lúc biểu diễn cũng đã xảy ra với tôi. Ví dụ như khi tôi gặp Đức Giáo Hoàng hay gặp một vị Tổng thống. Đặc biệt lần mà tôi gặp Muhammad Ali, đối với tôi đó là giây phút rất xúc động. Vì Muhammad Ali là một trong những vị anh hùng lúc bấy giờ. Một người đàn ông đã từ bỏ tước hiệu toàn cầu vì một lý do cao thượng. Đó là phản đối chiến tranh tại Việt Nam. Đứng trước mặt ông, trong ngôi nhà của ông, trước mặt một người quá mạnh mẽ, ngay cả trong lúc bệnh tật. Người đàn ông mà sau những ngày im lặng đã nói với tôi rằng, hãy hát cho tôi nghe, lúc ấy tôi thấy thật cảm động.
Cuộc đời và con đường âm nhạc đối với Andrea Bocelli là một câu chuyện tuyệt đẹp. Với nghị lực phi thường và giọng ca thiên phú, Andrea Bocelli trở thành sứ giả tình yêu của cuộc đời. Những bản tình ca thương hiệu Bocelli như Time to Say Goodbye, Vivo Perlei hay Bechamo Mucho và hình ảnh người ca sĩ mắt nhắm mơ màng luôn đọng lại trong lòng công chúng một hương vị ngọt ngào và dịu dàng.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte.
RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp.
Chương trình ngày Chủ nhật hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi tạm biệt, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc loan báo tập trận tại Hoàng Sa cho đến ngày tòa án trọng tài thường trực ra phán quyết về đường lưỡi bò. Phật tử Miến Điện cực đoan xuống đường ngăn chặn chính phủ công nhận cộng đồng Hồi giáo. Daesh khủng bố thủ đô Iraq bằng xe bom, hơn 80 người chết. Biểu tình chống Brexit tiếp diễn tại London. Bà Hillary Clinton trả lời thẩm vấn của FBI hơn 3 giờ đồng hồ về vụ tai tiếng thư điện tử. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Để tránh tái diễn nạn cá chết ở miền Trung phải kiểm soát nguồn nước thải của Formosa, Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Đức Hiệp từ Sydney, Úc. Mời quý thính giả theo dõi trong chương trình ngày mai.